Hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình kịch và truyện Cơ Đốc. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý thính giả những vở kịch được trình bày dựa theo một số sự kiện thánh kinh và những câu chuyện viết ra trong bối cảnh Cơ Đốc. Hôm nay, vở kịch được trình bày là một trong những câu chuyện nội tâm, giới thiệu những người đã từng sống trên thế giới này cũng như chúng ta. Họ được gặp gỡ, đối thoại với Chúa Cứu Thế Giê-xu và chứng kiến những việc kỳ diệu Chúa đã làm. Gặp Chúa Giê-xu và nghe lời Chúa, cuộc đời nhiều người đã được đổi mới. Chúng tôi kính mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện nội tâm hôm nay.
Chào mừng quý vị đến với chương trình Những Câu Chuyện Nội Tâm. Câu chuyện ngày hôm nay lấy cảm hứng từ các sự kiện trước dẫn đến sự đóng đinh của Chúa Giê-xu được chép trong Kinh Thánh sách Tin Lành Giăng chương 18 và 19. Đây là một loạt những vở kịch nối tiếp miêu tả về cuộc đời Chúa Giê-xu trong suốt thời gian Ngài thi hành chức vụ trên đất. Người dẫn chuyện của chúng ta là những người hiểu rõ về Chúa Giê-xu nhất, là những người đã đồng đi và học hỏi nhiều điều từ Ngài cũng như trong suốt cuộc đời mình. Họ cũng đem sứ mạng về sự cứu rỗi của Chúa đến cho thế giới này. Người dẫn chuyện của chúng ta hôm nay chính là Giăng, tác giả của sách Tin Lành Giăng trong Thánh Kinh Tân Ước. Bây giờ xin mời quý vị hãy chú ý lắng nghe Giăng kể về những kinh nghiệm của chính mình khi những người trong giáo hội xét xử Chúa Giêsu.
Tên tôi là Giăng. Thật lấy làm đau đớn cho tôi khi kể về đêm Chúa Giêsu bị bắt tại rừng Olive, hay còn gọi là vườn Getsemane, khi Ngài đang cầu nguyện. Trong đêm hôm ấy, trong khi dùng bữa tối chung với chúng tôi, Chúa Giêsu đã tiết lộ rằng một trong các môn đồ sẽ phản Ngài. Chuyện này đã xảy ra như Ngài đã nói. Judas Iscariot dẫn một đám người bảo vệ đền thờ, lính La Mã và cả những người buộc tội. Họ giận dữ đi đến chỗ Chúa Giêsu đang cầu nguyện. Chúa Giêsu bị trói tay sau lưng. Bọn họ đối xử với Ngài như thể Ngài là một tên tội phạm tầm thường. Họ xô đẩy, nhạo báng, rồi dẫn Ngài đi trong đêm đến nhà thầy tế lễ cả thượng phẩm. Từ trong bóng tối, tôi bất lực nhìn họ lăng mạ, nhổ nước bọt một cách tàn nhẫn và vả vào mặt Chúa. Bỗng nhiên, một trong những người lãnh đạo trong đền thờ tiến về phía tôi.
Chà, xem chúng ta có ai ở đây này. Ngươi là Giăng đúng không? Ngươi là thành viên của nhóm những con người chả có địa vị gì của Chúa Giêsu.
Đúng, tôi là Giăng. Tôi là môn đồ của Chúa Giêsu. Tôi biết ông là Anania.
À, ngươi nhận ra ta à? Thiệt là tử tế. Này Giăng, nói cho ta biết những môn đồ sốt sắng của Chúa Giêsu ở đâu rồi? Hình như là bọn chúng đã chạy trốn hết rồi thì phải. Ngươi còn trẻ và có lẽ ngươi khá can đảm hoặc ngốc nghếch hết biết khi ở đây. Ngươi không sợ những chuyện có thể xảy ra đến với mình sao? Coi nào, Giăng, nói gì chứ?
Tôi không sợ ông, nhưng tôi lại sợ giùm cho ông đấy. Ông và đám người kia chẳng biết gì về việc mình đang làm đâu.
Sao? Ngươi dám ăn nói kiểu đó với thầy tế lễ cả thượng phẩm và những thành viên ở tòa công luận sao? Để ta xử Chúa Giêsu của ngươi trước, rồi sau đó tới ngươi sao?
Này Anania, ông có vẻ thích thú với việc buộc tội và đe dọa Chúa Giêsu cùng những người đi theo Ngài quá nhỉ? Tại sao ông...
Gì vậy? Người là ai? Làm sao người biết tên ta?
Tôi là Gai Úc, một người lính La Mã và là một người đi theo Chúa Giêsu người Nazareth. Tôi biết ông bởi vì ông luôn muốn tất cả mọi người đều phải nhìn nhận ông quan trọng như thế nào. Chào Giăng.
Ô, Gai Úc. Tôi đã không nhìn thấy anh sau khi anh tham dự với chúng tôi. Anh đã ở đâu vậy?
Tôi ở gần đây thôi. Nào, chúng ta hãy tìm một chỗ nào đó để nói chuyện đi. Giăng, hãy nói cho tôi biết tại sao gã trai trẻ Anania cùng đám người của hắn lại tức giận với Chúa Giêsu như vậy? Ngài đã làm gì họ vậy?
À, 2 năm về trước, Anania đến chỗ Chúa Giêsu và hỏi làm sao để ông ta có thể trở nên một người theo Chúa. Ông ta không thích những điều mà Chúa Giêsu nói với mình và tỏ ra rất tức giận. Kể từ lúc ấy, ông ta trở nên người đứng đầu của những người có thẩm quyền trong đền thờ chống đối lại Chúa Giêsu.
Nhưng Chúa Giêsu đã nói gì mà khiến người đàn ông này tức giận đến nỗi muốn giết Ngài luôn vậy?
Anania rất giàu có. Chúa Giêsu biết rõ sự giàu có đó có ý nghĩa với ông ta nhiều hơn cả việc phục vụ Đức Chúa Trời. Nên Ngài bảo với Anania rằng nếu như ông muốn trở nên một người theo Chúa, thì ông cần phân phát hết gia tài mình có cho người nghèo.
Ồ, tôi hiểu rồi. Chúa Giêsu đã làm lộ rõ tấm lòng thật sự của Anania, và ông ta ghét Chúa vì điều đó. Nhưng còn những người khác, bao gồm thầy tế lễ cả thượng phẩm và 70 quan tổng đốc mà họ gọi là tòa công luận thì sao?
Họ cũng tương tự vậy thôi. Ngài quở trách họ vì cách họ sử dụng đền thờ thánh như một cái chợ, là nơi để họ kiếm được những khoản thu lớn cho gia tài của mình. Họ nghĩ là Chúa Giêsu đe dọa đến quyền lực cũng như vị trí đặc quyền của họ nữa.
Quyền lực duy nhất mà họ có được là những gì Caesar ban cho cùng những điều mà quan tổng đốc La Mã, bao gồm cả Philát, cho phép họ làm. Thẩm quyền của họ bị giới hạn chỉ để giải quyết những tranh chấp không quan trọng và những việc nhỏ nhặt mà Philát không muốn bị làm phiền. Chắc chắn là bọn họ nhận ra mình không có đủ thẩm quyền để đưa Chúa Giêsu đến cái chết.
Tôi được biết là thầy tế lễ cả thượng phẩm sẽ cố gắng để thuyết phục Phi-lát rằng Chúa Giê-xu là mối đe dọa cho người La Mã.
Tôi nghĩ là Phi-lát sẽ chẳng thèm nghe đến việc kiện tụng của họ đâu.
Tôi mong là như vậy. Nhưng còn Cai-phe và Hê-rốt đều lo sợ về sự nổi tiếng của Chúa Giê-xu và họ giỏi bóp méo sự thật lắm.
Tất cả những lời buộc tội chống lại Chúa Giê-xu đều vô lý hết thảy. Tôi có thể chắc chắn rằng những người La Mã đã được nghe cũng như theo dõi Chúa Giê-xu và họ chẳng xem Ngài như là một mối đe dọa nào hết.
Sao? Những người La Mã đã từng theo dõi Chúa Giê-xu sao?
Dĩ nhiên rồi. Bất cứ ai thu hút quá nhiều người đi theo như Chúa Giê-xu cũng sẽ thu hút sự chú ý của người La Mã. Người theo dõi La Mã rất thông minh và giàu kinh nghiệm. Họ có thể xác định tham vọng và động cơ của những người muốn trở thành lãnh đạo để xem ai sẽ là người gây rắc rối cho người La Mã. Chúa Giê-xu không thuộc trong số ấy.
Ồ, hình như có chuyện gì đó đang xảy ra.
Ôi không! Anh hãy nhìn xem, họ đã làm gì với Ngài kìa.
Thật may là tôi không có đem theo gươm của mình. Bởi vì nếu có thì tôi chắc sẽ giết ít nhất chục người trong số chúng trước khi chúng bắt được tôi.
Khi bị bắt, Chúa Giê-xu đã quở trách Phi-e-rơ vì đã dùng đến gươm. Vì vậy Chúa Giê-xu cũng sẽ ngăn anh lại thôi. Gai-út, tôi không thể giải thích điều này với anh ngay lúc này, nhưng về phần tôi cũng không hiểu nó hoàn toàn. Nhưng Ngài đang từ bỏ mạng sống trong chính ý muốn của mình. Để tôi nghĩ lại xem Ngài đã nói như thế nào nhỉ? Ấy vì ta phó sự sống mình để được lấy lại. Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho. Ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Chúng ta cùng đi theo họ nào, Gai-út. Suốt đêm hôm ấy, họ kéo Chúa Giê-xu từ nơi này đến nơi khác. Họ đi từ nhà của Cai-phe cho đến dinh thự Hê-rốt và rồi quay ngược về nhà của thầy tế lễ cả thượng phẩm. Họ nhục mạ Chúa suốt dọc đường. Mặt Ngài đã bị đánh thậm tệ đến nỗi tôi khó mà nhận ra được Ngài. Cuối cùng, họ giải Chúa đến gặp Phi-lát, quan tổng đốc La Mã.
Những người này là ai vậy dân? Họ đang ném đá và nhạo báng Chúa Giê-xu kìa. Còn hàng ngàn người reo mừng khi Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem mấy ngày trước đâu rồi?
Tôi đã bảo với anh rằng, những người có quyền lực trong đền thờ và vua Hê-rốt là những kẻ thông minh mà. Họ đã mua chuộc một vài người trong đám đông. Những người này sẽ khiến những người khác nữa nói dối nghịch lại cùng Chúa Giê-xu. Số khác thì thất vọng vì họ hy vọng Chúa Giê-xu sẽ thiết lập một vương quốc trên đất này. Anh còn nhớ những gì mà họ la hét trên đường Bethany đến Jerusalem không?
Ừ, họ la lên rằng: Hosanna, đáng ngợi khen là vua, con cháu David.
Chúa Giê-xu không ở đây để thiết lập một vương quốc trên đất. Những vị vua đời này chết đi và vương quốc trên đất sẽ sụp đổ. Vương quốc mà tại đó Chúa Giê-xu là chủ, ấy là vương quốc thuộc linh trong tấm lòng con người, là vương quốc đời đời.
Ngày đầu tiên tôi gặp Chúa Giê-xu, khi chúng tôi đi bộ trên đường từ Jericho đến Bethany, Ngài cũng đã nói những điều tương tự. Trong suốt những năm tháng làm lính của mình, tôi đã chiến đấu cho vương quốc trên đất này, nơi những người lãnh đạo được xưng là thần. Nhưng tôi chưa bao giờ có được sự bình an cả. Chỉ sau một vài ngày lắng nghe Chúa Giê-xu giảng dạy, tôi có được sự bình an. Dân này, tôi không hiểu hết mọi chuyện, nhưng tôi biết rằng chính người này, chính Chúa Giê-xu, là người mà cậu đi theo và là người mà bọn họ muốn giết. Ấy là Đức Chúa Trời.
Anh đã mở lòng mình cho lẽ thật rồi đó. Anh đã không bị rối trí bởi những trông mong sai lầm.
Dân, nhìn kìa, đó là Phi-lát.
Nhìn ông ta có vẻ đang tức giận.
Tôi không nghĩ là ông ấy thích bị đánh thức vào lúc sáng sớm như thế này đâu. Đa số những người La Mã chiếm đóng nước của cậu đều ghét bỏ dân này và khinh thường vùng đất này. Nếu như mảnh đất này không cần thiết như cầu nối mở cửa cho La Mã và Hy Lạp ra phần còn lại của thế giới, thì tôi dám nói với cậu rằng cậu sẽ chẳng bao giờ thấy thậm chí chỉ một người La Mã trên đất nước của mình đâu.
Kìa, Phi-lát đã chú ý đến Cai-phe rồi.
Thôi được rồi, ông đã khiến ta chú ý rồi đấy. Nhưng tôi cảnh báo ông rằng chuyện này tốt hơn là nên xứng đáng với thì giờ của ta. Người đàn ông này là ai và tại sao ông lại mang hắn đến cùng ta?
Nếu người này không phải là một tên tội phạm nguy hiểm hay mối đe dọa đến hòa bình của đất nước ta và cho cả Caesar, thì ta sẽ không nán lại đây đâu.
Vậy lời chứng của ông nghịch cùng người đàn ông này là gì?
Hắn ta đã dẫn dắt dân sự của chúng ta vào chỗ hư hoại bằng cách bảo họ không nộp thuế cho chính quyền La Mã, và còn tuyên bố rằng mình là đấng Messiah, là vua.
Chính ngươi là vua dân Giuđa phải chăng?
Thật đúng như lời ngươi đã nói. Có người đã nói điều đó với ngươi về ta chăng?
Nào có phải ta là người Giuđa đâu. Dân ngươi cùng mấy thầy tế lễ cả đã nộp ngươi vào cho ta. Vậy ngươi đã làm điều gì?
Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian này, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giuđa. Nhưng hiện nay, nước ta chẳng thuộc về hạ giới.
Ngươi có phải là vua dân Giuđa không?
Thật như lời, ta là vua. Này, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta.
Lẽ thật là cái gì? Ta chẳng thấy người có tội lỗi gì cả. Nhưng các ngươi có lệ thường. Hễ đến ngày lễ vượt qua thì ta tha cho các ngươi một tên tù. Vậy các ngươi có muốn ta tha cho vua dân Giuđa không?
Đừng tha nó, tha Baraba đi.
Tha Baraba.
Tha Baraba.
Tha Baraba.
Baraba sao? Các ngươi thật muốn ta thả Baraba ư? Ta biết những việc xấu mà Baraba đã làm. Hắn ta đã tấn công quân đội La Mã và đốt cháy kho dự trữ của chúng ta. Hắn đã cướp bóc các ngươi nhiều năm. Chỉ vài năm về trước, chúng ta bắt được hắn trên đường dẫn từ Jerusalem xuống thành Jericho, nơi mà hắn đã xém chút thì giết chết một người trong bọn các ngươi. Và các ngươi muốn ta thả hắn vào trong cộng đồng các ngươi sao? Thế thì ta nên làm gì với Giê-xu này đây?
Đóng tin hắn đi!
Đóng tin hắn đi!
Đóng tin hắn
đi! Yên lặng! Ta bảo yên lặng! Ta sẽ cho các ngươi biết một sự thật. Nếu ta có thể sống tới hàng trăm tuổi, ta cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi dân tộc các ngươi. Người Galilê hiền lành này chẳng làm điều gì xấu cả. Các ngươi nghĩ ta không biết những phép lạ cùng những sứ điệp bình an và những người anh em của tên Giê-xu này sao? Các ngươi nên khôn ngoan để có được vị vua như vậy.
Nếu quan không đóng đinh Giê-xu thì quan không phải là trung thần của Caesar.
Đúng rồi. Ta sẽ ban cho các ngươi những gì các ngươi muốn. Các ngươi có thể đóng đinh người này. Hãy đem đến cho ta một chậu nước. Tất cả các ngươi, hãy nhìn lên đây. Hãy xem đầy tớ ta đổ nước trên tay ta. Ta rửa tay trên huyết của người đàn ông vô tội này.
Hãy để huyết của hắn đổ lại trên chúng tôi, cùng con cái chúng tôi.
Cậu đã đúng dân ạ. Herod và Caiphe thông minh hơn tôi tưởng. Và Phi-lát là tình quan chết nhát.
Anh Gai-út, tôi phải đi tìm mẹ Chúa Giê-xu và gia đình của ngài.
Mẹ ngài ở tại Jerusalem này sao?
Đúng vậy, họ đến để tổ chức lễ vượt qua. Bây giờ tôi phải đi để tìm cô Mary và tôi hy vọng có thể gặp lại anh sau.
Tôi hiểu mà. Cậu sẽ tìm thấy tôi ở những nơi mà họ giữ Chúa Giê-xu.
Tôi không cần phải tìm đâu xa hay mất thời gian. Khi tôi vừa định hướng về nơi mà tôi nghĩ bà ấy sẽ ở đó, thì tôi nghe tiếng ai đó gọi tôi dịu dàng phía sau chiếc màn che mặt.
Giang, cô Mary đây.
Ôi cô Mary, có phải cô đã nhìn thấy mọi chuyện đang diễn ra rồi không?
Ừ, tối qua cô không tài nào chợp mắt được. Thế nên cô đã trốn mọi người trong nhà. Và cô nhìn thấy họ dẫn Chúa Giê-xu đi tới cung điện Herod. Mà Phi-e-rơ và những người khác đâu rồi Giang?
Con xin lỗi cô Mary, nhưng mà bọn họ đã chạy trốn hết rồi.
Cô hiểu mà. Cô chắc rằng bọn họ đã rất lúng túng và sợ hãi. Có những lúc cô cũng cảm thấy lúng túng và sợ hãi. Nhưng rồi cô nhớ lại lý do mà ngài được sinh ra.
Cô đã biết từ đầu rằng Chúa Giê-xu sẽ bị đóng đinh vì tội lỗi của thế gian ư? Cô cũng biết chuyện họ đóng đinh Chúa vào ngày hôm nay. Nếu cô nói cho con biết nơi có thể tìm được cô, con sẽ đến và đưa cô đến nơi chôn cất ngài.
Con quả là một người rất chu đáo đó Giang. Nhưng ta phải ở đó vì sự chết của Ngài, và để Ngài thấy rằng không phải tất cả mọi người đều bỏ mặc Ngài.
Tôi chưa bao giờ chứng kiến sự mạnh mẽ, tận tụy, tình yêu thương và sự dũng cảm đến ngần ấy ở nơi cô Marie ngày hôm ấy. Chúng tôi cùng nhau đi theo Chúa Giêsu khi Ngài vác thập tự giá mình qua những con đường quanh co ở Jerusalem, lắng nghe những lời chế giễu, những lời nhạo báng của đám đông bao quanh, mất gần nửa dặm đường để luồn lách, đi vòng và leo lên đỉnh của chỗ mà sự đóng đinh sẽ diễn ra. Một vài người gọi nó là đồi Gô-gô-tha, số khác lại gọi là cái sọ. Chúa Giêsu bị bầm tím, bị đánh đập và yếu ớt vì mất máu. Khi Ngài trượt chân và ngã khuỵu dưới sức nặng của cây thập tự mà Ngài sẽ bị đóng đinh trên đó, cuối cùng họ cũng lấy cây thập tự đó khỏi Ngài và lệnh cho một người lạ mặt mang nó hộ Ngài. Sự đóng đinh là cách trừng phạt chậm rãi, đau đớn và dày vò những tên tội phạm đã bị kết án. Họ đặt Chúa Giêsu xuống và đóng đinh tay Ngài vào thanh ngang của thập tự. Họ đóng đinh chân Chúa vào thanh dọc. Khi họ đã đóng chặt Ngài vào thập giá rồi, họ nâng nó lên và thả cây thập tự vào một cái lỗ đã được chuẩn bị sẵn để giữ cho cây thập tự luôn đứng thẳng và cố định. Sau đó, họ mặc Ngài bị treo trên thập tự giá để chịu đựng nỗi đau đớn cực độ, cả về thể xác lẫn tinh thần cho đến chết. Có hai tên cướp đã bị kết án đóng đinh cùng với Chúa Giêsu. Cô Maria, cô có chắc là mình muốn ở lại đây không? Con biết là Chúa sẽ hiểu nếu như cô không thể chịu đựng nổi khi xem Ngài phải chịu chết như vậy.
Ta không thể bỏ đi được. Ta phải tin để Đức Chúa Trời có thể nhìn thấu tình yêu thương của ta đối với con của mình qua chính những cảm xúc cuối cùng này.
Mẹ ơi!
Mẹ đây, có chuyện gì vậy?
Bây giờ, Giang là con của mẹ. Giang!
Vâng, thưa Chúa tôi.
Bây giờ, bà ấy là mẹ ngươi. Hãy chăm sóc bà ấy thay ta.
Chúa Giêsu bị treo trên cây thập tự. Sự tối tăm hoàn toàn bao trùm cả ánh sáng mặt trời ban ngày. Và vào lúc giữa chiều, chúng tôi lại có nghe tiếng Chúa Giêsu.
Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì.
Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?
Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha.
Mọi sự đã được trọn.
Một cơn chấn động mạnh làm rung chuyển cả vùng. Đàn ông kêu la trong sợ hãi, đàn bà thì than khóc, kêu gào và nhiều người ngất đi. Ngay cả những tên lính La Mã cứng rắn nhất cũng sợ hãi và im lặng như tờ. Tôi tin Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha đã làm rúng động và làm tối tăm trái đất ngày hôm ấy, đặng cho chúng ta biết rằng con Ngài đã chết vì những tội lỗi của chúng ta. Ngay cả trong sự chết của Chúa Giêsu, những lời tiên tri về Ngài cũng được trọn. Một vị tiên tri thời xa xưa đã nói tiên tri rằng Ngài sẽ chết giữa những tên tội phạm, nhưng sẽ được chôn giữa những kẻ giàu có. Và thật như vậy, Joseph người Arimathê và Nicodem, hai thành viên giàu có và có thế lực trong tòa công luận, đã thẳng thắn công khai niềm tin của mình nơi Chúa Cứu Thế Giêsu.
Giang này, có chuyện này tôi muốn hỏi cậu. Sáng sớm hôm nay, cậu có nói là Chúa Giêsu đã từng tuyên bố Ngài có quyền hy sinh mạng sống mình và lấy lại nó. Tôi chưa bao giờ nghĩ về lời tuyên bố này kể từ lúc cậu nói. Tôi biết rằng Chúa Giêsu có quyền trên cả sự chết, vì trong những ngày đầu tiên, tôi đã nhìn thấy Ngài khiến một người chết sống lại. Tôi tin là Chúa Giêsu sẽ không ở mãi trong hầm mộ này đâu.
Anh nói đúng đó. Trong bữa ăn tối cuối cùng, Ngài đã phán, các ngươi sẽ than khóc và buồn bã trong một thời gian ngắn, và các ngươi sẽ nhìn thấy ta. Hãy kiên nhẫn, vì một ít nữa thôi, các ngươi sẽ lại nhìn thấy ta, và các ngươi sẽ đầy dẫy sự vui mừng.
Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến nỗi Chúa Giê-xu đã đến nơi trần gian và chết thay vì tội của chúng ta. Ngài chết trong chính chỗ của chúng ta. Lời của Đức Chúa Trời phán: Đức Christ đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết và còn sống đến đời đời. Chúa có năng quyền để đến trong đời sống của chúng ta, tha thứ những tội lỗi và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Để nhận được sự tha thứ và sự sống đời đời, chúng ta phải xoay bỏ tội lỗi của mình và đặt niềm tin cũng như sự trông cậy mình nơi Chúa Giê-xu và tiếp nhận Ngài vào cuộc đời mình. Lời Chúa phán: Hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Lời Chúa cũng phán rằng: Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Tôi sẽ cầu nguyện ngắn từ chính tấm lòng mình với Đức Chúa Trời. Xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của tôi, và sau khi tôi đã cầu nguyện xong, tôi sẽ hướng dẫn quý vị cầu nguyện tương tự. Lạy Chúa, con nhận biết con là một tội nhân. Con tin rằng Chúa Giê-xu đã chết vì tội của con. Con tin rằng Ngài đã sống lại từ kẻ chết và hiện nay đương sống. Bây giờ con xin xoay bỏ tội lỗi của con. Con xin tiếp nhận Chúa Giê-xu vào đời sống con, là Đấng cứu rỗi và là Chúa của con. Kể từ hôm nay, con sẽ bước theo Chúa Giê-xu. Con cảm ơn Ngài vì Ngài đã yêu thương con. Amen. Bây giờ xin quý vị hãy cầu nguyện lớn tiếng sau tôi. Xin hãy xem đây là lời cầu nguyện của riêng quý vị với Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, con nhận biết con là một tội nhân. Con tin rằng Chúa Giê-xu đã chết vì tội của con. Con tin rằng Ngài đã sống lại từ kẻ chết và hiện nay đương sống. Bây giờ con xin xoay bỏ tội lỗi con. Con xin tiếp nhận Chúa Giê-xu vào đời sống con. Ngài là Đấng cứu rỗi và là chủ của con. Kể từ ngày hôm nay, con sẽ bước theo Chúa Giê-xu. Con cảm ơn Ngài vì Ngài đã yêu thương con. Amen. Chào mừng quý vị đến với gia đình của Đức Chúa Trời. Trong chương trình kế tiếp, chúng ta sẽ học về sự phục sinh của Chúa Giê-xu và cách để theo Ngài cũng như tăng trưởng trong Chúa Giê-xu.